Xin chào, mỗi ngày chúng ta lại nạp thêm một chút kiến thức mới. Và video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cờ bạc online. Có nhiều bạn thắc mắc tại sao cờ bạc online rất phổ biến trên mạng, thậm chí còn được quảng cáo một cách rất công khai, to vẻ chẳng sợ bố con nhà nào. Rõ ràng Việt Nam là một đất nước cấm đánh cờ bạc. Vậy thì tại sao các hình thức cờ bạc online vẫn không bị bắt? Tại sao nhà nước không dẹp bỏ những hình thức đánh bạc ấy? Để giúp các bạn hiểu rõ, mình đã làm video này để giải thích. Chúng ta cùng xem và tìm hiểu nhé. Có thể các bạn vẫn nhớ, cách đây khoảng 3 năm, Việt Nam đã đánh một vụ án mang tính lịch sử khi lần đầu tiên bắt một đường dây tổ chức đánh bạc online mà số tiền được tính là 1.000 tỷ. Riêng số tiền lãi mà các đơn vị và đối tượng liên quan thu được đã là gần 10.000 tỷ. Mình ước tính số tiền mà 43 triệu tài khoản trong đường dây này tham gia đánh bạc sẽ tương ứng với 500.000 tỷ vì phí dịch vụ nạp rút là 2%. Đường dây này còn liên quan đến cả lãnh đạo cấp cao trong ngành công an, Trung tướng Phan Văn Vĩnh và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa. Hầu hết mọi người sẽ nghĩ rằng lực lượng công an đã bắt vụ lớn như thế này, quyết tâm mạnh mẽ như thế này thì bọn tép riêu sẽ phải bỏ chạy hết, chẳng còn ai dám tổ chức đánh bạc trái phép như thế này nữa. Thế nhưng có vẻ không như dự đoán, bởi các đối tượng xấu vẫn không dừng lại việc tổ chức đánh bạc online. Thậm chí sau vụ này còn nhiều người biết về đánh bạc online và càng tham gia nhiều hơn. Giống như scandal thì càng làm người ta nổi tiếng hơn vậy. Cụ thể, sau vụ việc này, công an Hà Nội tiếp tục triệt phá một đường dây đánh bạc online với 64.000 tỷ và ở Hưng Yên, một vụ nữa cũng tới 20.000 tỷ. Và hiện tại, nếu vào các trang web xem phim lậu hoặc các trang game online, bạn cũng sẽ thấy rất nhiều quảng cáo đánh cờ bạc online. Thế thì tại sao nhà nước không triệt phá những đường dây này, không ngăn chặn những dịch vụ phạm pháp này? Thì thực ra, không phải nhà nước không muốn làm, mà vì việc này không hề dễ dàng. Nghe có vẻ vô lý, nó lù lù trước mặt mà không bắt. Thế nhưng khi bạn nghe những lý do sau thì bạn lại thấy nó rất hợp lý. Thứ nhất là các máy chủ chứa dữ liệu cờ bạc đều đặt ở nước ngoài, mà còn là những nước mà trò chơi cờ bạc là hợp pháp. Thường thì các tổ chức cờ bạc online sẽ chọn Singapore hoặc Malaysia vì những nước này cấp phép cho cờ bạc, thế nên tổ chức đánh bạc ở đây sẽ chẳng có gì sai. Điều đặc biệt là mặc dù máy chủ ở nước ngoài, nhưng người dân trên toàn cầu đều có thể truy cập và tham gia chơi một cách bình thường. Đương nhiên là người Việt Nam chúng ta thì cũng không ngoại lệ. Thế nên, mặc dù các game này có lôi kéo người Việt vào chơi, nhưng nơi họ chính thức tổ chức lại là ở nước ngoài. Như vậy thì nhà nước không thể bắt hay cấm cái người tổ chức hệ thống đánh bạc kia. Đây chính là điều rất đặc biệt của cờ bạc online, đăng ký tổ chức ở một đất nước hợp pháp, rồi dụ dỗ người dân ở những nước bị cấm nhảy vào chơi. Lý do thứ hai, không kiểm soát được người dân. Có thể các bạn đang nghĩ, nếu không bắt được cái thằng tổ chức, thì ít nhất nhà nước cũng nên ngăn cấm những người dân tham gia cái trò chơi này. Vậy thì tại sao không làm đi? Thì thực ra, nhà nước cũng muốn làm, nhưng đến nay thì chưa hiệu quả. Bởi không dễ gì mà biết ai là người chơi cờ bạc online. Các nhà cái, để giữ chân khách, đã dùng rất nhiều thủ đoạn bảo mật tuyệt đối danh tính của khách hàng. Để biết một người có chơi bạc online hay không, chúng ta chỉ có thể dựa vào nguồn tiền chuyển vào, chuyển ra giữa người chơi và sòng bạc. Tuy nhiên, sòng bạc thì đặt máy chủ ở nước ngoài, chúng ta đâu có quyền kiểm tra hay xem thông tin. Thế còn đối với người chơi, phương án giao dịch qua thẻ cào là cực kỳ tối ưu, bởi mua thẻ cào và nạp thẻ điện thoại, chẳng cần bất cứ thông tin cá nhân nào hết. Rồi đến khi nhận lại tiền thì cũng chuyển thành thẻ nạp, như vậy danh tính sẽ hoàn toàn bảo mật. Nếu không dùng thẻ cào điện thoại thì các nhà cái sẽ sử dụng ví điện tử, ví dụ như ví Momo để người chơi nạp rút, vì ví điện tử ít thông tin cá nhân hơn là tài khoản ngân hàng. Khi một người dùng Momo để nạp tiền chơi bạc, rất khó để biết người đó là ai. Mà kể cả khi người chơi có chuyển tiền trực tiếp từ tài khoản ngân hàng thì công an vẫn khó lòng mà biết được, vì việc ai chuyển tiền cho ai do ngân hàng quản lý. Và một ngày ngân hàng có hàng triệu lượt chuyển tiền, ai mà có thời gian để phân biệt chuyển tiền đánh bạc với mua hàng online hay các dịch vụ khác. Quan trọng hơn là ngân hàng họ cũng đâu có quan tâm chuyện đó. Theo nhà cái bóng đá chia sẻ trên trang web Cá Độ thì họ cho rằng những vụ công an Việt Nam phá được đa phần là do đại lý, người tổ chức đều ở Việt Nam. Khi bắt đều thu giữ được những giấy tờ và bằng chứng phạm tội. Còn những nhà cái này nằm ở nước ngoài thì việc bắt họ là không khả thi. Mà không bắt được thì đương nhiên là thông tin người chơi cũng không bị lộ. Vì thế người chơi cứ yên tâm mà chơi. Như vậy các bạn thấy, nhờ đặt máy chủ ở nước ngoài, việc tổ chức đánh bạc đã được hợp pháp. Lại thêm các dịch vụ thanh toán điện tử như bây giờ, khiến việc tổ chức đánh bạc càng trở nên dễ dàng và công khai lộ liễu. Tuy nhiên, trong tương lai, phía ngân hàng mà phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, các tài khoản liên quan đến cá độ sẽ có thể được truy ra. Khi đó, đâu ai còn dám đánh bạc nữa. Còn bên phía nhà mạng, Nếu quyết liệt thì mình tin họ cũng sẽ chặn được những địa chỉ cờ bạc như thế này. Mong là nhà nước sẽ sớm có biện pháp để bớt gia đình tan nát, để bờ đê bớt quá tải. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.